Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa Tôn Vân và kính thưa cùng toàn thể chư Tôn Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ai vào buổi chiều nắng ở ngoài trời đang đến lúc cao điểm nhất, và cũng vào cái thời điểm đó thì ở trong chùa chúng ta, quý vị Phật tử lại lắng lòng thanh tịnh để tìm hiểu, chia sẻ giáo pháp của nhà Phật. Với cái tâm như vậy thì chúng ta đã đủ cái duyên lành đối với Phật pháp. Đây là một cái duyên lớn để cho chúng ta tăng trưởng cái hạt giống Bồ đề ở trong tâm. Và xin tán thán cùng toàn thể đạo tràng của chúng ta, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể ni chúng nơi này và toàn thể quý vị Phật tử có được một ngày tu thật là an lạc và vạn sự kiết tường như ý, để chào đón một ngày đầu năm mới thật an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử cũng đã biết ở trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều xảy ra mà chúng ta không giải thích được tại làm sao. Vừa rồi ở trên đường của chúng tôi đi đến đây thì có một cô Phật tử ở ngoài Hà Nội rất là thiết tha với đạo pháp, nhưng mà chỉ có một điều khổ nhất là không được đi chùa, tại vì người chồng của cái vị này là dứt khoát không cho đi chùa. Nếu mỗi lần đi chùa thì về nhà thế nào cũng có chuyện xảy ra, chén đĩa trong nhà bay tứ tung hết. Và anh này nói là xin nói một lần cuối cùng, nếu mà có đi chùa nữa thì anh ta sẽ đừng có trách là cái thế nào xảy ra. Và ngày hôm nay cô quyết định đi chùa. Tại vì quý vị Phật tử, Thực ra thì không phải là cô này muốn cãi chồng để cho gia đình không có trong ấm ngoài, nhưng mà cô ta nghĩ ở trong một cái đời người không có bao lâu thì hướng tâm về tu Phật Pháp, dẫu có chết cũng cam lòng. Nhưng mà ngày hôm nay lại đặc biệt hơn tất cả các ngày khác. Ngày khác thì đi chùa lén lén ghé ngang chùa gửi một cái đó bông, hoặc là ghé ngang chùa gửi một cái bao thơ cúng dường đi liền thì không sao. Nhưng ngày nay đi chùa hơi lâu hơn ngày khác một chút, là tại vì ngày hôm nay chính là ngày quy y Tam Bảo, mà cô chưa được quy y Tam Bảo nên liều mạng đăng ký đi quy y Tam Bảo. Và vừa rồi á, liều mạng, nhưng mà cái trên cái đường đi đến chùa á, thì gặp người chồng uống cà phê cạnh ở ven đường, nên á, về nhà hạch hẹ nhiều thứ, và cô ta đã chối phân phắc là không có đi chùa. Thì anh này nói là đi cái hướng đó là hướng chùa, chứ còn gì nữa, là đi hướng chùa mà tôi không ghé chùa thì sao. Đó, mới cự như vậy thì cô á, mới rất là bất an. Cự thì cự, rất là bất an, muốn á, cho muốn quý thầy á, cho một cái lời khuyên như thế nào. Nói như vậy có phạm vào mới quy hồi nãy, bây giờ phạm vào tội gọi là tội nói dối, tội vọng ngữ. Còn nếu mà mình chịu thật á, đi chùa để giữ tròn như vậy á, thì lại là gia đình lại hụt hạt, và từ đó có thể là vĩnh viễn không được kết duyên với Phật Pháp nữa trên cái hình tướng. Nên cô ta đành lòng phải nói dối. Nên có những điều ở trong cuộc sống có thể thuận lợi và có thể là không thuận lợi. Có những điều ở trong cuộc sống có thể là theo cái ước vọng của mình, và có những điều trong cuộc sống là không phải theo ước vọng của mình. Mình mơ vậy, mình tưởng vậy, mình hy vọng như vậy, nhưng cuối cùng nó vượt khỏi tầm tay của mình hết. Như vậy thì quý vị Phật tử, có những người là sống một cái đời sống, tuy là ở ngoài hay trong chùa, ai cũng tạo điều kiện cho mình rất là tốt, nên đi theo người ta tạo những điều kiện cho mình, dầu mình muốn cái gì người ta cũng đáp ứng. Và có những người thì khi mà mình làm ra cái tự nhiên người ta cản rồi, gọi là kỳ đà cản mũi, tự nhiên nó như vậy à. Và cả đời cái người này đều bị người ta cản như vậy đó quý vị. Nên có những lúc là mình sanh ra may mắn trong một cái gia đình thuận duyên để mà tu như vậy, và một cái gia đình là nghịch lại những cái điều đó. Vậy thì quý vị Phật tử, có những người người ta sống cả đời tới 90 mấy tuổi, ta muốn chết thì lại không chết. Nhưng mà có những người người ta mới có 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà cuối cùng người ta lại ra đi. Có những người người ta muốn tu đi đạo tràng thì dầu chỉ một ngày thôi, nhưng mà cũng không được. Và có những người muốn đi giờ nào đi, muốn ở giờ nào ở, ở tới tối tới sáng luôn, ai về thì kệ mặc ai, còn tôi ở lại ngày mai tôi mới rời chùa, không ai nói nữa quý vị. Như vậy thì tại sao trong cuộc đời lại có những chuyện như vậy mà không theo cái tâm mình muốn, không theo cái hoàn cảnh trôi chảy đi. Nếu mà Đức Phật có đầy đủ quyền năng, sao không ban cho những đứa con lạc lầm này con đường lương thiện? Nếu được Đức Phật có đầy đủ quyền năng, sao Đức Phật không xót thương cho một tâm hồn nhỏ bé này đang bị chơ vơ, đang bị lạc lõng giữa cõi hồng trần tối tối tâm, những hồng trần đầy đau khổ gian truân như thế này, muốn đi chùa thì cũng bị ngăn, cũng bị cản nữa. Tại sao lại những điều đó? Vì cái nhân duyên đó. Để chúng ta hóa giải những cái điều này, chúng ta phải hiểu pháp của nhà Phật chúng ta mới hóa giải được. Không phải là chúng ta tu niệm Phật là chúng ta chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Có những người á là nói rằng tu niệm Phật chỉ biết đến Nam Mô A Di Đà Phật để đi đến nhất tâm thôi, đừng có học cái gì nữa cả, không cần nghe pháp đâu, nghe nhiều loạn tâm, nghe băng đĩa nhiều loạn tâm, rồi là tụng nhiều kinh loạn tâm, mình chỉ biết là niệm Phật tới 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 luôn. Nhưng mà khi niệm Phật tới 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 luôn, cái con của mình cái sổ đầu bài đem về là trốn học 10 ngày, lúc đó mình không biết xử lý như thế nào, rồi đó là đi chùa bị chồng ngăn cản vậy không biết xử lý như thế nào, rồi đó là chơi hai cái dây hụi đều bị giật hết hai dây, quý vị cũng không biết xử lý như thế nào, và dành dặm dụm được chút tiền á gửi vào ngân hàng á thì sợ lời ít nên gửi ngoài cho nó lời nhiều mới đóng một tháng, tháng thứ hai thì cái người đóng đi đâu mất rồi, mình cũng không biết nữa. Như vậy á, thì làm cho mình buồn vui hờn giận ở trong cuộc đời này nhiều quá, quý vị Phật tử, vì những cái lý do như vậy mà chúng ta hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài để chúng ta hiểu được những điều đó. Không phải là chúng ta tu niệm Phật là chỉ có niệm Phật, mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta không vượt qua được, quý vị, không vượt qua được thì liệu có còn niệm Phật được hay không, còn mặc được cái áo giới, còn đi đến chùa thì còn niệm Phật được, mà chúng ta lang thang đi nơi này đi nơi nọ bởi những cái hoàn cảnh bắt buộc nó câu thúc chúng ta, kéo chúng ta đi, thì lấy đâu ra để mà niệm Phật, quý vị? Vì muốn niệm được Phật mà phải có cái này mới niệm được, và muốn vượt qua được những cái hoàn cảnh đó cũng phải có cái này mới vượt qua được, còn không có cái này thì không vượt qua được. Vì thì muốn thành công cũng phải có cái này mới thành công được, và tại sao chúng ta thất bại cũng do cái này mà chúng ta thất bại. Vậy thì chiều nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài đang nói về cái này, đó là chỉ đề tài còn lại một chữ duyên. Cái đó là chữ duyên đó quý vị. Người ta ở trong cuộc đời á, dân gian cũng có câu á, hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vậy thì dân gian người ta đã nói tới cái chữ duyên rồi phải không? Dân gian thôi đã nói chữ duyên, mà tại sao dân gian lại nói chữ duyên như thế này? Tại vì Phật giáo đã truyền vào Việt Nam chúng ta là vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, trước Công nguyên, chạy qua hơn 2000 năm như vậy, nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta rồi, nên nhiều từ ở ngoài đời á là đã ảnh hưởng tới Phật giáo lắm quý vị. Tuy là ở trong dân gian không phải là Phật giáo, nhưng mà lời nói cửa miệng của dân gian đã thấm nhuần tư tưởng của Phật giáo từ ngàn xưa đến nay. Ví dụ như cái chữ duyên vừa rồi, hoặc giả là ác lai ác báo chẳng hạn, đang nói gì, cái gì đang nói gì, nhân quả đó quý vị. Như vậy thì hoặc là nhân nào quả nấy, câu này không phải trong kinh nói đâu, mà do dân gian người ta để lại. Vì dân gian này ảnh hưởng bởi Phật giáo. Tại sao? Tại vì Phật giáo đã đi vào lòng dân tộc ta nhiều đời nhiều kiếp, nên từng lời nói cử chỉ hành động trong dân gian đều thấm nhuần tư tưởng của Phật giáo, nên cái chữ duyên này là một phần ở trong Phật giáo. Và quý vị Phật tử biết á, là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, một người như vậy là có 500 đồ đệ và quyết chí là đi tu. Vào thời đó hai vị này quyết chí bỏ gia đình đi tu quý vị, và hai vị này đi tu tìm ra một cái con đường để giải thoát. Tại vì vào thời của Đức Phật á, theo các cái sách để lại thì có 96 mối đạo, và có sách nói là 94, nhưng mà đại loại là trên 90 mối đạo. Thì vào thời đó các vị này mới đi học, đi tìm hiểu cái mối đạo nào để đem lại cái giá trị thăng hoa tư tưởng mà làm cho chúng ta giải thoát giác ngộ hoàn toàn, không còn sanh tử luân hồi phải khổ đau trong kiếp người này nữa. Thì hai vị này tìm chưa ra quý vị, mà trong khi đó hai vị này tu rất là tốt, tu theo hệ thống kinh điển của Vệ Đà và Upanishad, hệ thống của Bắc Thần là hệ thống của thần linh đó. Và nhiều cái vấn đề đề cập ở trong đó mà từ xưa đến nay chưa có thấu triệt được hết tất cả các vấn đề. Nhưng mà hai vị này mỗi vị đều có 500 đệ tử, tức như hai vị này rất là nổi tiếng ha quý vị. Và mỗi người á nói với nhau á là thôi bây giờ á hai chúng ta tu lâu với nhau rồi, bây giờ ở đây tu hoài mà không tìm được cái con đường nào để thăng hoa tư tưởng, để giải thoát giác ngộ cả. Nên ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, quý vị biết hai vị này là hai vị rất là nổi tiếng phải không? Trong 10 vị đại đệ tử của Phật á, là Xá Lợi Phất là đại diện cho bậc đệ nhất về trí tuệ, và Mục Kiền Liên đại diện cho bậc đệ nhất về thần thông, là hai vị đệ tử rất là cao siêu sau Đức Phật. Như vậy á, thì hai vị này mới nói là thôi bây giờ á, là huynh đi ngã, còn tôi đi ngã. Nếu người nào tìm được một bậc thầy nào đó cao quý mà dạy chúng ta liễu thoát được sanh tử thì hãy đi tìm cái người còn lại để lại quy y để tu theo bậc thầy đó. Thì hai vị này cứ đi ra hai đường, quý vị đi triền miên, đi hoài hoài để đi tìm. Và một ngày đó thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới đi trên đường, ngài thấy một cái vị tỳ kheo đi trong từng bước, trong từng bước cầm cái bát. Vào thời của Đức Phật á, một vị tỳ kheo quấn y, quý vị chịch cái vai ở phía bên tay phải này và cầm cái bình bát á, đi khất thực, và bước này đi nối bước khác, đi trong chánh niệm, cái mắt nhìn không quá 3 mét ở ngoài trước và không nhìn qua hai bên. Đi trước nhà của ai đó thì dừng lại trong một chút, không ai xớt bát xớt thực thì đi tiếp, vẫn nhìn thẳng đi. Dầu cho nhà giàu, dầu cho nhà nghèo gì, vị này cũng phải dừng lại và đi tiếp, chứ không phải như bây giờ mình thấy ở trong chợ đó. Bữa trước có cái vị đó đi xớt thực, các quý vị đi vào tới ở trong chợ luôn, không cho thì đi ra nói những lời không hay, và khi cho tiền ít á thì cũng nói những lời không hay. Quý vị, những vị đó là những vị giả dạng chứ không phải là những vị thật tu của trong đạo Phật. Như trong khất sĩ bây giờ cũng có truyền thống khất sĩ, nhưng mà ta dừng lại trước cửa nhà nào đó rồi cho không cho gì thì đi tiếp để kết duyên lành với Phật pháp thôi, chứ không phải là không cho chửi không cho chửi không phải người tu đâu. Tại vì mặc áo đó lên để lợi dụng để mà người ta đi khất thực đó quý vị. Nên quý vị thấy cái người nào mà đi khất thực tướng quan nghiêm và đi khất thực buổi sáng thôi, không có đi buổi chiều nha. Truyền thống nhà Phật không đi buổi chiều, chỉ đi buổi sáng thôi. Nhưng mà khất thực không vào nhà, có nghĩa ta đi ngang đi thẳng luôn, chứ không phải vào tới trong nhà tận ở trong mà đi khất thực là không phải. Và cho cái gì cũng lấy hết quý vị, không chê gì cả. Nếu mà cái nào mà vị đó không nhận á, vị đó lấy cái tay áo vị đó che lại là biết vị đó không nhận rồi, vị đó đi tiếp. Có nghĩa là ví dụ như người ta đang để tiền rồi mình xếp cơm chung với tiền, sao ta nhận được, đúng không? Như vậy thì không nhận, ta lấy tay áo ta che lại, hoặc là đầy bát để tay áo che lại, rất là đoan nghiêm đi tiếp, chứ không phải là quay lại rồi nói những cái câu mà khó nghe. Như vậy là không phải. Như vậy thì bây giờ cũng có truyền thống khất thực chứ không phải không. Nhưng mà mình thấy là khất thực vào buổi chiều, sái buổi như vậy là không phải. Rồi khất thực đi vào nhà người ta là không phải. Hoặc là khất thực khi người ta cho ít, nó chê khen là không phải. Con của nhà Phật, người ta cho gì cũng được, cái nào không lấy thì đậy lại rồi mình đi tiếp, chứ không có chê khen ở đây. Hoặc là tiền ít tiền nhiều, đại loại là như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nhìn một cái tướng người đi từng bước một, mặc y hoại sắc. Y hoại sắc có nghĩa là y bá nạp á, lấy từ ở ngoài nghĩa địa. Vào thời của Đức Phật á, thì người ta tán có 3 cái loại tán. Tán thứ nhất á, là thủy tán, có nghĩa là ta để xuống dưới sông á, cho trôi đi rồi cá nó rỉa trở về với cát bụi. Cái thứ hai nữa là điểu tán, có nghĩa là người ta đem đi ra ở ngoài nghĩa địa, ta để đó, để đó rồi đó, con chim cành cành gì đó nó mổ nó ăn hết rồi xương thịt nó rã tan về cát bụi. Do cái truyền thống điểu tán này mà trong kinh Du Lan á có cái đống xương chất cao ngùn ngụn đó, quý vị nhớ không? Đức Phật thấy đống xương đó, ngài lại ba lại đi rồi rơi giọt hồng gì đó ở trong kinh. Rồi cái cách tán thứ ba là hỏa tán, và khi tán Đức Phật người ta đã chọn cái cách này gọi là chọn hỏa tán. Và sau khi thiêu Đức Phật thì có Xá Lợi đấy. Như vậy thì có ba cái cách tán. Thì khi mà điểu tán vào ở trong cái vị tỳ, cái tạm gọi như vậy đi, thì mới còn lại những cái áo mà những người mất á. Vậy thì các vị tỳ kheo mới vô đó nhặt những cái mảnh vải đó đó, gọi là giải phấn tạo. Cái từ gọi phấn tạo, và về giặt rồi mới kết lại thành cái y quấn đó, gọi là y bá nạp. Ngày nay thì chúng ta sướng hơn ngày xưa nhiều rồi, cúng dường y trai tăng nhiều lắm, sướng hơn vào thời Đức Phật. Và Đức Phật tìm một cái mảnh y rất là khó. Thì một vị tỳ kheo mặc y hoại sắc đi từng bước trong thanh thản, đi không cần đến nha. Tất nhiên đi đi chứ không, cái tâm á không chủ động phải đến, nên người ta không vội không vàng, đi từng bước chân trên chánh niệm, đi từng bước chân chánh niệm là không sa, tham không sân không si, trên từng bước chân đầy vẻ an lạc khoan thai, lấy vũ trụ làm nhà. Và cuộc đời của một người tu sĩ đã đi từng bước một như vậy. Cái đó là ở trong sách người ta đã ca tụng rất là nhiều điều đối với người tu sĩ mà đi khất thực như vậy, gọi là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nên từ đó người ta không có sở hữu gì cả, nên từng bước chân trong an lạc như vậy, ta mới gọi là ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đinh đinh nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngọc cả trời mấy. Bây giờ mình nhiều điều sở hữu quá, không có niềm bình an ngập trời mây được. Có nhà, có cửa, có xe, có cổ, lo tùm lum, nên không có niềm bình an được. Nên cái vị tỳ kheo đi như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mới thấy cái tướng đi giải thoát, quý vị. Tướng giải thoát thôi, nhưng trong tâm vị này Ngài Xá Lợi Phất chưa biết, nhưng mà thấy tướng đi là tướng giải thoát. Đi từng bước trong oai nghi và tế hạnh, ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh đều nằm trong cái tướng đi của một vị tỳ kheo đó. Nên ngày xưa ta nhìn thấy tướng một vị tỳ kheo đi thôi, ta phát tâm tu, quý vị, chưa nói một lời nào cả, gọi là thân giáo á, còn chưa nói tới Đức Phật nha. Mình thấy Đức Phật rõ ràng rực rỡ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Đức Phật nhúc nhích thôi là thấy đẹp. Trong tất cả các thế Đức Phật cử động đều là oai nghi và tế hạnh cả. Nên khi mà mình nhìn vào á, mình thấy ái mộ, mình nhìn vào cả tâm mình á như là bị cuốn hút vào đó, rồi tự nhiên mình đi đến xin Đức Phật quy y. Nên cái oai lực của Đức Phật vào thời đó rất là cao, rất là to. Vì lý do đó mà khi Đức Phật thuyết vài câu thôi, nói con hãy như thế này, hãy như thế kia thôi, tự nhiên tâm mình chấn động. Và có người đắc đạo tại cái vị trí mà Đức Phật vừa mới nói, đốn ngộ luôn quý vị. Nên đây có duyên lắm mới được sanh ra vào thời của Đức Phật như vậy. Thì cái vị tỳ kheo này đi từng bước một như vậy, thì đó là Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo, có sách gọi là Ngài U Thấp Bà Chí. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đi như vậy, Ngài Xá Lợi Phất mới lại đảnh lễ chào Ngài và xin bạch Ngài, Ngài tu theo đạo nào mà sao cái tướng này giải thoát tôi lấy làm ái mộ lắm, tôi đi không được cái tướng như vậy và tướng Ngài giải thoát như vậy. Thì Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói là tôi tu á là theo đạo Phật, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là thầy của Ngài dạy Ngài những gì mà sao tướng của Ngài thấy rất là khoan thai, rất là giải thoát. Thì Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo mới nói rằng Đức Phật đã dạy tôi như thế này: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn tùng thuyết như thị thuyết. Có nghĩa là tất cả các pháp ở trên thế gian này do cái gì sanh ra? Do cái chữ duyên mà sanh, nhưng mà cuối cùng cũng do cái chữ duyên mà diệt đi. Nếu ai mà hiểu được cái duyên nào để sanh ra và duyên nào để diệt đi thì người này sẽ được những cái tướng đi khoan thai nhẹ nhàng, từ tâm đến thân đều an lạc cả, quý vị Phật tử. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất nghe được câu đó không, làm tâm Ngài chấn động, quý vị, và Ngài quyết định đi tìm Đức Phật, và Ngài đảnh lễ để mà Ngài xuất gia. Và chỉ trong vòng 15 ngày thôi, Ngài Xá Lợi Phất đã đắc quả A-la-hán, liễu thoát sanh tử. Chỉ nghe cái câu chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt thôi, quý vị Phật tử. Như vậy thì chứng tỏ là Ngài Xá Lợi Phất có nhiều đời, nhiều kiếp tu hành rồi, nên Ngài mới có khả năng như vậy. Như vậy thì cái chữ duyên như thế nào? mà ngài Xá Lợi Phất lại ngộ trong cái chữ duyên như vậy. Mà cái chữ duyên như thế nào mà chúng ta lại gặp nhau đây quý vị? Nếu không có duyên thì sao? Thì mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp đây cả quý vị. Đây là một sự nhân duyên. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy Đức Phật sanh ra đời là do một đại sự nhân duyên, Đức Phật mới sanh ra đời. Như vậy là đại sự nhân duyên có nghĩa là một cái nhân duyên cực kỳ lớn mà Đức Phật mới sanh ra ở tại đời này. Và để làm gì? Đức Phật sanh ra đời để làm gì? Mục đích của chư Phật sanh ra đời này để làm gì? Trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật sanh ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là Phật tri kiến là cái nhìn của chư Phật, là cái thấy cái biết của chư Phật, mà chúng sanh không có cái thấy cái biết đó nên chúng sanh mới bị đau khổ. Nên cái người nào có duyên mà được gặp Phật thì cái người này sẽ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì lý do đó mà chúng ta đã phát nguyện quy y theo Đức Phật A Di Đà, và chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta cầu ở đó mà không sanh ra đây? Tại vì ở nơi đó có Phật A Di Đà. Mà mỗi khi chúng ta được gặp Phật, nghe lời Phật thuyết, nghe lời Phật giảng thì trăm người đắc đạo đủ trăm. Nhưng nếu người nào gặp được Phật và nghe theo lời Phật thuyết, tin tưởng và hành trì theo thì 100 người đắc hết đủ 100. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài đang làm giáo chủ đó. Nếu chúng ta có một cái duyên may chúng ta sanh về đó thì chắc chắn chúng ta tu sẽ thành Phật ở trong tương lai mà thôi. Vì cái đó là lý do lớn nhất để chúng ta làm gì? Để kết cái thuyền duyên đối với nhà Phật bằng cách niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh vui, Tây Phương Cực Lạc là cảnh đẹp, rồi chúng ta khoái cái vui cái đẹp đó mà chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái phát tâm của chúng ta chưa có xác đáng, mà chúng ta phát tâm để gặp Phật, để kết duyên lành, để tu hành. Như vậy thì duyên á là gì? Duyên là tất cả các cái nguyên nhân để đưa một nhân thành cái quả, quý vị gọi là duyên. Nên ngày trước chúng ta đã có gặp nhau rồi thì cái đó chính là cái duyên để ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau đây ở ngày hôm nay. Không có cái gì mà vượt khỏi cái chữ duyên hết quý vị. Không bao giờ có cái gì mà có nhân mà lại không có quả, mà có quả lại không có nhân. Có nhân thì chắc chắn sẽ có cái quả đi theo, và có cái quả ngày hôm nay thì chắc chắn có cái nhân vào của ngày hôm qua. Nhưng mà nhân không thể đơn giản biến thành quả được, mà phải có một cái chữ gọi là chữ duyên. Như ngày hôm nay chúng ta khổ là do nhân chúng ta gieo kiếp trước, phải không? Nhưng mà nhân gieo kiếp trước rồi không thể ngày nay chúng ta khổ được, mà do duyên để nhân này biến thành cái quả khổ. Như vậy tại vào, cột chặt vào trong cái chữ duyên này. Như vậy thì duyên là cái để hỗ trợ cho một nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ đơn giản như thế này, chúng ta trồng một cái cây lúa thì nó phải có cái hột lúa, không? Vì cái hột lúa ban đầu đó ta gọi là nhân. Chúng ta gieo xuống đất thì cái cây lúa này mới nảy mầm đó, nảy mầm lên, và cây lúa này lên cao to. Chúng ta chăm sóc, phân bón, lao động, rồi tưới nước, rồi tới cây lúa này nó trổ bông ra thành được cái bông lúa chín vàng. Chúng ta gặt cái bông lúa đó vào. Vì ban đầu chỉ có một cái hột lúa thôi, mà bây giờ nó trở thành một bụi lúa, và cái bụi lúa này nó trở thành một nhánh, có một cái bông thì trở thành một đống lúa. Như vậy á, thì quý vị, ban đầu có một hột là nhân, cái đống lúa này là quả. Không bao giờ cái hột lúa này lại sanh ra được một cái đống lúa sau này, mà phải do cái gì? Do chúng ta gieo xuống đất. Vì cái đất làm duyên thôi. Cái thứ hai nữa, đất mà nó khô queo trên bờ này, thảy cái hột lúa ra cái một nó khô queo, nó cháy luôn, phải không? Như vậy thì cũng tiêu. Mà nếu mà đất ngập nước lên khỏi đầu, thảy hột lúa xuống nó úng luôn, à, quý vị. Như vậy thì cái nước, cái thời tiết, cái phân bón, cái công lao động,
để cho cái hột lúa này nó trở thành có một cái bông lúa sau này, thì cái đó gọi là duyên quý vị. Duyên để biến nhân này thành cái quả kia, như vậy thì cái đó do duyên, phải không? Như vậy thì một cái người là đi giữa chừng, đi giữa trường. Bữa trước á thì ông thầy bói đi coi bói, bây giờ quý vị coi bói nhiều lắm, thấy quý Phật tử đi coi bói nhiều lắm, quẻ 30.000 cũng coi, mà tới thậm chí quẻ 200 nghe đồn đồn cũng coi luôn á. Quý vị coi thử coi á, mình sống tới nào chết, phải không? Hoặc là có người á thì thôi á, thấy mắc tiền quá cứ đi mua cuốn Tam Thế Diễn Cầm á về coi, coi cái tuổi này nè là đại mạng bao nhiêu, tiểu mạng là bao nhiêu á, mình coi bói thử tới ngày nào ấy mình chết đó quý vị. Thì có cái anh này có người con trai ở nhà, có người con trai một à, cái anh sắm cho người con trai đó chiếc xe SH chạy, thì cái anh này mới có mười mấy 20 tuổi à. Như vậy thì sắm với chiếc xe SH tại vì á là xem tiểu mạng của anh con trai á là tới 60 lần, và đại mạng thì lên tới 80, có nghĩa là sống bèo gì bèo cũng phải 60 tuổi, mà sống thọ nhất á thì được 80 tuổi. Mà sao tự nhiên cái đùng cái nghe người ta điện thoại về là con của anh nó đi đua xe, bây giờ không biết làm sao đó, người ta chở nó vô trong nhà xác này, không hiểu sao đi đua xe chở vô tuốt nhà xác. Ông là sao mà chở con vô nhà xác, là trời gì cũng không hiểu nữa, chở vô nhà xác nghĩa là đai còn gì nữa, nhưng không ai chở vô nhà xác. Hỏi tại sao mà lại như vậy? Anh không tin quý vị, dứt phát không tin, chạy vô rồi mới xác định được con mình, và người cha ngậm ngùi làm giấy đưa con mình đi về nhà. Tại sao anh này lại chết? Cái người ta đổ thừa những cái người ở ngoài á, ta nói là tại vì đua xe, đúng không? Đua xe tháo mấy cái chân thắng ra hết à. Ê, đua xe không có thắng, nếu mà đua xe không có thắng, thắng lợi cái á thì cái chiếc xe sau nó dồn lại xe trước là tiêu hết, phải không? Như vậy đua xe bao giờ nó cũng tháo cái cần thắng ra hết á, bốc thắng hoài, bốc không dính thắng đâu vậy nha. Chỉ có một cái là lách đi tới thôi, chứ chạy thì chạy hết ga, lách thì lách đi tới, chứ không bao giờ có thắng cả. Vì cái lý do đó người ta nói là tại vì đua xe mới thảy vô trong cái nhà xác. Nhưng mà cái anh này ảnh dứt phát không đồng ý, ảnh là số á, ảnh chấm đúng lắm, coi tử vi á chấm đâu đó đàng hoàng này, yểu mạng là 60 mà đại mạng là 80, mà bây giờ con anh mới có 19 tuổi à. Như vậy á thì có cái anh kế bên á, ảnh còn nói vô một câu chứ, năm nay 19 tuổi phải rồi, năm nay sao la hậu à, không 19 tuổi xui lắm. Như vậy á thì tại sao mà con anh là phải mất, mà thấy tướng tá thì cũng đâu phải là chết yểu gì đâu, mà tướng nhìn bên ngoài thấy giái tay rồi dài xuống như là tay của Bồ Tát Di Lạc, phải không? Rồi trán cao vòi vội, mà tại sao lại là bị như thế này? Và thầy bói cũng bói y như vậy, và Lật Tam Thế Diễn Cầm cũng nói như vậy, mà tại sao con anh lại đi Bình Hưng Hòa, phải không, đốt trong lò như thế này? Anh không cam lòng quý vị. Thì nhà Phật chúng ta nói là vậy, là tại sao quý vị? Do đó gọi là ác duyên, cái đó rồi gặp ác duyên. Trong cái đời sống của chúng ta nè, chúng ta có gặp những cái duyên mà trong đó bị ác duyên. Và có hai người là cái chú Phật tử này với một cái người bạn ở bên nước ngoài đi du học về, mới chở đi sinh nhật, đi đến cái chỗ mà đại lộ Đông Tây của Nguyễn Tri Phương á, ở chỗ đó thì bị vẹt xe, ngã xuống té xe cài mười mấy 20 mét. Và cái cô ở bên nước ngoài đi du học về á, lăn cả chục vòng đứng lên mình mẩy, chỉ chầy sơ sơ. Và anh này á, là bể cái nón bảo hiểm á, đâm vô, và anh đã mất ở tại chỗ quý vị. Thì bây giờ á, mình nói giữa một cái người kia với một cái người này, tại sao á là có người, hai người cùng té vậy mà một người lại là không bị sao, mà một người lại bị nặng như vậy? Thì hai người cùng đều gặp một cái ác duyên ngang nhau quý vị. Hai người này cộng nghiệp cùng gặp ác duyên ngang nhau. Nhưng đối với cái cô mà đi du học đó quý vị, người này có một cái chữ để mà vượt qua được cái ác duyên này, ta gọi là chữ phước quý vị. Cái người này có chữ phước. phước giống như một cái lòng vô hình nó chụp xung quanh cái cô này. Và cái anh kia lại là không đủ phước, khi mà gặp ác duyên á, anh ta đã bị hứng đầy đủ của cái nhân quả mình gieo kiếp trước. Duyên để biến nhân thành quả mà. Hai người này chắc ở hồi đời trước cũng đã từng làm cho người ta như vậy, bây giờ mình lại bị như thế thế này. Như vậy thì cái người mà làm được phước á, nó chụp vào xung quanh của ta. Ví dụ mình làm được cái phước 10, bây giờ ác duyên nó đến 8, nó chụp vào, nó trừ cấn đi, vẫn còn 2 lời 2, nên không có gì vào tới mình được. Còn cái anh này á, chỉ có làm cái tội á, chỉ có 5 thôi, cái ác duyên nó đến có 5 thôi, nhưng mà phước anh có 3 thôi, nó trừ đi cái còn 2, nó tới mình làm hai người mà một người không sao cả. Nên cái phước nó không làm cho chúng ta đắc đạo, nhưng cái phước nó sẽ làm cho chúng ta từ nghiệp nặng quá ra nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá ra không. Bởi vì cái người tu hành mình á, khi mà gặp những cái hoàn cảnh ác duyên đó rồi, chúng ta mới thấy giá trị của cái phước báo ở trong cuộc đời này. Bởi vì khi mà gặp ác duyên rồi, nếu không có đủ phước báo trong cuộc đời thì là chúng ta sẽ bị đau khổ bởi cái ác duyên đó. Tuy là tam thể diễn cầm nói 60 tuổi đã mất, bây giờ mới có 19 tuổi cũng đi như thường, tại vì cái ác duyên không đủ phước à, quý vị. Nên khi chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ gì thì cái phước mà mang đến trong nói, trong hành động, trong suy nghĩ là gì? Là cái làm lợi ích cho người khác. Ví dụ như chúng ta nói sao một lời làm cho người khác vui thì tạo thành cái phước. Còn khi mà chúng ta nói một lời làm cho người khác đau khổ buồn là bị tổn phước, phải không? Như vậy á, và chúng ta hành động gì? Làm hành động giúp đỡ người khác thì tạo thành cái phước. Và chúng ta hành động làm cho người khác bị đau khổ đó thì tạo thành cái tổn phước của chính mình. Như vậy á, thì chúng ta trong cuộc đời hãy kiểm soát đi. Nếu chúng ta lỡ mà nói một lời nào nặng nề đối với người khác, mình biết mình tổn phước rồi, mà không làm được một chút phước, mai mốt bị ác duyên thì chúng ta khó có cái để mà chống đỡ ra ngoài trước mắt. Như vậy thì cái chữ đầu tiên của chúng ta gặp trong cuộc đời này gọi là chữ ác duyên đó. Quý vị Phật tử, người ta nói là gì? Phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí, phải không? Phước á thì nó đến có một lần à, nó không đến tới lần thứ hai, mà sao họa đâu á, nó cứ kéo đến ngùng ngục hoài à. Sáng mới có 6 giờ à, chuẩn bị cái áo chàng đi lại chùa Tôn Vân tu ngày, tự nhiên cái người ta lợi tới đòi nợ. Mà chuyện qua chưa đóng hội, bữa nay tính trốn đi trước để cho đừng có lợi, mà sao mới 6 giờ lại vừa mở cửa ra thấy ở ngoài trước rồi, thấy xui không, ra ngoài bị kỳ đà cản mũi rồi. Bây giờ vô ở trong đạo tràng, mới vừa vô á, gặp cô kia, mình đã đứng đó trước rồi, mình mới quay qua cái mình quay lại đứng, thấy người ta đứng rồi dành chỗ rồi. Thấy không cái là mình phiền ở trong lòng lắm quý vị. Cái lên ăn cơm lên ăn cơm lỡ ăn cầm xong mà rung tay lọt bể chén, phải không? Khi mà đi lên đây ra về mất đôi dép quý vị. Nên á, cuộc đời nói là thấy sao mà xui xẻo. Phước thì thấy không có gì chân, sáng sớm cái bị vậy, tới trưa bị vậy, chiều bị vậy, tu cả ngày toàn bị này bị kia không à, mình nói vậy cái mình than vãn với nhau. Như vậy thì cái mà đem lại cái ác duyên đó, mà muốn hóa giải cái ác duyên này thì chỉ có chữ phước quý vị. Còn cái thứ hai nữa là con người tu tập giữ gìn giới đức thì được chư thiên gia hộ quý vị. Là chư thiên là ai? Là long thần hộ pháp gia hộ. Nếu người nào tu thật tâm, tu thật tâm là sao? Cái bộ tu có tu giả là sao? À có quý vị, tu giả là đây nè, dễ lắm, dễ thấy dễ biết lắm. Lúc nào mình cũng lần chuỗi, phải không? Lúc nào mình cũng lần chuỗi, thấy người ta mình lần dữ lắm, lần Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, à người ta đi ngang chỗ khác rồi bỏ chuỗi xuống hát karaoke. Có nghĩa là tu cho người ta thấy, cho người ta biết thì lúc đó mới tu. Nhưng mà tu đó là tu hình tu tướng, đâu trong lòng đâu có tu gì đâu, phải không? Như vậy á, thì riêng không thấy ai hết trơn á, thì là chiều theo ngũ dục, và là ăn thịt uống rượu làm đủ trò hết, cái gì mình cũng chẳng từ nan hết. Nhưng mà thấy người ta rồi thì lấy chuỗi ra lần miệng tụng mô di phật, rồi người ta đi nhanh khác bỏ xuống, rồi làm nhiều quá chuyện gây đau khổ cho người khác. Thì cái người này đụng tới là thấy biết rồi quý vị. À, mình đụng một quá người ta trả lại 10. À, mình mới vừa mở miệng ra nói hơi nặng nặng một câu thôi thì cái miệng họ mở ra toàn là mũi tên độc không à, tẩm thuốc độc không à, bắn ra dèo dèo. Như vậy thì quý vị, người này là tu giả đó, cái này mình không nói. Cái người thật tu là như thế nào? Thật tu là người ta biết nhịn nhục người khác. À, ta biết kiềm chế lấy tâm mình, đừng để cho nó nổi sân. À, thấy đồ của người ta không tham lam, và thấy hình tượng Phật chúng ta tôn kính, thấy tam bảo chúng ta tôn kính, thấy thầy thấy cô chúng ta tôn kính, và biết nhiều nhịn lẫn nhau, chứ không phải ta mới vừa ngồi đó chỗ ngon lành vừa đứng lên đi qua khỏi bước mình lại ngồi liền dành chỗ liền. Như vậy thì người đó chưa phải là thật tu quý vị. Cái người thật tu á là người ta nhìn cái tướng của mình từ trên xuống dưới, không được cái nào người ta sửa. Còn cái người không thật tu á là người nhìn cái tướng của người kế bên á, không thấy chỗ nào cũng sửa luôn, mà gọi là sửa lưng chứ không phải sửa tướng. À, đâu quý vị, cái người không thật tu á là quan sát người khác để chê, để khen, để cười, để mét sư cô, để mét thầy. À, là cô này nãy tôi để ý nè, thấy ăn dụng nè. À, cô này để ý nè, thấy mặc cái áo sao mà là cần cổ á, là banh ra nè, thấy không, không quay nghi tướng đi cà dịch nè, nhìn ta chê không à, mà mình ôi thôi đó còn tệ hơn người ta nữa mà mình không nhìn thấy. Đó là tu giả đó, không phải tu thiệt. Tu thiệt là nhìn thấy chính bản thân mình chưa được cái này, chưa được cái kia, hàng giờ hàng phút mình sửa. Có trước bàn thờ Phật cũng sửa, sau lưng bàn thờ Phật cũng sửa, có trước mặt thầy mình cũng sửa, và thầy mình đi đâu cũng sửa. Tu thật không có cái vụ mà vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ở đây, phải không? Tu thật vắng chủ nhà rồi cũng vậy, gà vẫn là gà, không có đuôi con tôm nào ở đây hết á. Nhưng mà tu giả thì vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm á quý vị. Ví dụ như chúng ta đi đến đạo tràng, có là ni sư đây thì chúng ta sửa ngon lành lắm, lại Phật từng bước đoan nghiêm hạ xuống lên thấy nó đẹp lắm. Rồi ni sư vừa đi một cái quý vị lại cuốc xuống cuốc lên đủ 100 lại thôi à, phải không? Như vậy á, đi kinh hành dắt chưa, đi kinh hành giao đi 3 vòng, có ni sư dẫn chúng ở đây thì Nam Mô A Di Đà Phật ngon lắm. Tới mà đi sư mà lỡ đi đám đâu á, ở đây mình dẫn chúng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi mà như chạy cho đủ 3 vòng, phải không? Như vậy á, là tu thật tu giả biết rồi. Tu thật là bất kỳ lúc nào, trước hay giữa hay sau đều tu, không cần có ai cả, mình đều quay nghi tế hạnh, giữ giới hạnh trang nghiêm. Thì cái người tu thật này nè, được chư thiên gia hộ, gọi là long thần hộ pháp, phóng quang trợ trời sức cho mình gia hộ từ ở cõi hư không ở trên đó, mấy do từng đó, các ngài phóng đạo hào quang xuống gia hộ cho những người đó, nhiếp trì tâm cho những người đó quý vị. Những người tu thật này không bao giờ bị tẩu quả nhập ma cả, mà thường thường mình tu giả mình mong, mình cầu, mong lợi dưỡng, mong là có danh, mong là người ta khen mình, mong mau thành cái này cái kia để cho người ta bái lại đó. Cái đó mới gọi là tẩu quả nhập ma. Mình nhập vô trong cái ma tâm á, quả tất nhiên là lửa đó, đụng tới cái lửa trào trào lên, liền lửa phun phun lên, liền tẩu quả. Như vậy á thì chữ đó gọi là chữ ác, ác duyên. Còn á có những người á quý vị ra ở đi ra ở ngoài đường á, và chúng ta không phải bị như vậy quý vị. Hồi nào tới giờ á chúng ta đi ra, mới vừa đi xin việc thôi, gặp người, cái người này á ai ngờ đâu á là hỏi làm quen, anh đi đâu đó, là tôi đi xin việc, là thôi về cơ quan tôi làm đi, cơ quan tôi á là đang thiếu người nè, về làm, và người ta cân nhắc cho mình. Ai ngờ đâu cái ông kêu mình về cơ quan làm, ông này làm giám đốc quý vị. Và có rồi đó, có cái anh này ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh học rất là dở ở trong lớp, và đi xin việc tới chỗ này chỗ kia, nhìn cái bằng cái là người ta không có nhận vô rồi, tại cái bằng anh học là học tại chức, mà học lớp 12 là học bổ túc nữa, và đi lên đại học là học tại chức nữa. Ta nhìn vô lớp 12 là bổ túc, nhìn vô bằng là tại chức, cái người ta thấy hơi dội rồi, người ta không nhận. Và cái đi trên đường là anh ta đi như vậy trên cái đường trống chạy xe, thì cái anh kia cũng đi chung con đường, đi cặp xe lại hỏi thăm là anh đi đâu mà trời tối thế này, là tôi chán quá à. Hỏi sao chán, tôi xin đi việc hoài không ai mà nhận tôi vô làm hết á. Là bộ anh làm biếng lắm hả? Là không, tôi siêng năng lắm, nhưng mà chỉ có cái tội cái nhà tôi nghèo nên tôi phải học bổ túc, và tôi là học tại chức, ra được bằng đại học không ai nhận. Nhưng bây giờ chính quy thiếu gì, làm gì nhận cái ông tài chức như tôi như thế này, là thôi về cơ quan tôi làm đi. và lại về làm. Anh này đâu biết đâu, về làm từ 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 anh cân nhắc lên là anh ta làm rất là quan trọng trong cơ quan đó, mới cuối cùng mới biết cái anh kêu mình về làm chính là giám đốc của cơ quan đó. Đó gọi là gì quý vị? Tử không có hên đâu, thiện duyên á, phải không? Cái người này đã gặp cái thiện duyên là cái duyên lành đối với mình. Nhưng mà mấy khi cái đời người gặp cái thiện duyên, cái duyên lành này, mà cái duyên lành này người ta gọi là gì quý vị biết không? Gọi là cơ hội. Cái duyên lành này gọi là cơ hội. Thì mỗi khi cái cơ hội có đến á, đời người chỉ có một hai lần thôi chứ không có nhiều. Nên á, ngày xưa mình đi lang thang, mình chơi số đề rồi sập tiền túi rồi, phải không, chán nản quá đó, hoặc là mình đi đánh bài thua hết rồi, đậu chén á, trầm quạt đậu chén thua hết rồi, đi lang thang gặp cái người đi dừa trong đạo tràng này, thấy lang thang tội nghiệp quá, bụng đói cồn cào, mới ngoắc vô đãi một tô hủ tiếu chay rồi mới rủ mình đi đạo tràng. Như vậy thì như thế nào quý vị? Mình đã gặp thiện duyên rồi phải không? Gặp thiện duyên rồi, vậy thì đó ta gọi là cơ hội để tu hành. Nếu không có cơ hội tu hành này, không gặp cái người đó dẫn mình đi đạo tràng chùa Tôn Vân này, biết đâu bây giờ ở bên chiếu bạc mình đã bán nhà bán cửa, chơi số đề thua hoài không thấy trúng rồi, phải không? Như vậy thì nhờ mình đi đạo tràng này, mình bỏ mấy cái đó hết, làm phước tăng lên ngùng ngục con cháu mình, bây giờ đứa nào cũng thành công hết, phải không? Cha chồng con nhà im ấm hết. Như vậy thì cái cơ hội nó đến với mình bắt cơ hội đó liền, mình đi đạo tràng mình tu, mình cải ác làm lành, cải tà quy chánh, mình tu liền và bắt cơ hội quy với Đức Phật A Di Đà, nguyện một kiếp cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không bắt cơ hội này, biết ngày mai lỡ ai chọc giận mình, hoặc là ngày mai là mình mua tờ vé số, mình vô hò lên cái xỉu đi luôn làm sao? Ở trong thành phố có chỗ này mua đồng chục tờ vé số á, rồi chiều quý vị này bị tim bẩm sinh, mua chục tờ vé số, cầm vé số lên trúng phốc quý vị, sáu con trúng hết trơn, trúng đặc biệt luôn, rồi xỉu chở đi bệnh viện, bữa sau đóng tiền lò thiêu bình hương hòa, mừng quá, số tiền lớn quá, rồi cũng chết luôn. Biết đâu là mình mua số chúng thì cũng bị vậy luôn rồi sao? Nên bây giờ hên quá, gặp cơ hội này mình nắm lấy cơ hội này liền. Thì cái người giúp mình để đạt được cơ hội này thì mình gọi đó là thiện duyên đó quý vị. Thì những vị này là những bậc thiện tri thức luôn luôn giúp đỡ mình ở trong những cái lúc hoàn cảnh khốn cùng khó khăn. Vậy tại sao? Tại vì kiếp trước mình đã từng giúp đỡ những người khác như vậy, nên kiếp này mình đã bị trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà người khác giúp đỡ lại mình để như vậy. Tại sao? Tại vì kiếp trước mình đã kết thiện duyên, nên bây giờ mình mới gặp người ta trả lại cái thiện duyên. Không phải cái người mà mình kết mà trả chính người đó, mà mình kết với người khác mà người này lại trả. Nên mai mốt cuộc đời có ai nói được ngày mai quý vị, lỡ ngày mai mình bị cơ nhỡ, lỡ ngày mai mình bị cái gì đó, ví dụ như ngoài Trung vừa rồi thấy những cái cảnh thấy là đau thương quý vị, nhà cửa bị cuốn đi hết, tài sản bị đi hết, không còn cái gì cả, thì lúc đó làm sao quý vị? Sẽ có người giúp đỡ mình, tại vì mình đã từng giúp đỡ những người khác. Nên bây giờ mình có nhiều, mình để san sẻ cho những người khác để tạo một cái duyên lành đi đi quý vị, nên lúc đó mới có cái thiện duyên. Thì khi cái thiện duyên đó đến, cái người giúp đỡ mình á, để tạo cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà một đời người đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu quý vị. Như vậy á thì chúng ta sẽ tạo cái cơ hội mình. Cái cơ hội có hai cái cơ hội khác nhau. Một cái duyên này á, cái duyên thiện này là có hai cái khác nhau. Cái thứ nhất á là do mình đã từng gieo, bây giờ mình gặt cái quả này quý vị. Cái thứ hai nữa mình tạo lấy nó, có nghĩa là mình tạo cơ hội chính cho mình quý vị. Nói gì gọi là mình tạo cái nhân duyên, có nghĩa là mình tạo cái duyên mới cho nó. Như vậy thì tạo duyên mới bằng cách nào? Ví dụ như có hai người, phải không, cùng là học đại học ra. Một người học đại học thôi, không học gì nữa cả. Cái người kia chăm lo, chăm ngoan một chút, ta học thêm lấy được cái bằng là TOEIC Anh văn chẳng hạn, hoặc là bằng TOEFL Anh văn, hoặc là lấy thêm bằng A bằng B bằng C gì vi tính nữa. Như vậy thì có một cái công ty nào ở nước ngoài vào, hai người cùng nộp đơn, thì cái người có bằng đại học không có thể học giỏi nhưng mà không được nhận, còn cái người có bằng đại học và có luôn hai cái bằng kia được nhận. Như vậy thì ở đây mình gọi là người kia hên á, đâu phải hên đâu. Cái người này gặp thiện duyên không phải luôn nữa, mà chính cái mình học thêm hai cái bằng này là do mình làm ra mà, đúng không? Như vậy thì chính mình tạo cơ hội cho mình, mình tạo lấy cơ hội cho mình. Còn mình ở nhà không, mình làm biếng, mình không học hành gì hết, thì chính mình đã không tạo cơ hội cho mình. Mình chỉ chờ cơ hội trời cho. Cơ hội trời cho, mình nói trời cho chứ không có ông trời nào cho ở đây hết á. Mà do cái kết duyên thiện của kiếp trước á, lỡ mình không có kết duyên thiện kiếp trước thì sao? Nhưng mà nếu mình có kết cái duyên thiện kiếp trước mà bây giờ cái nhân nó không trổ thành quả thì sao? Tại vì không đủ duyên để nhân trổ thành quả thì mình cũng không được cái thiện duyên của ngày hôm nay luôn, phải không? Như vậy thì cái cơ hội này do chính mình tạo ra, quý vị. Bây giờ ví dụ là Đức Phật A Di Đà sẵn sàng đón rước tất cả chúng sanh, nếu người nào có niệm Phật, có tu hành, có quy y ngài. Như vậy thì gọi là gì? Để tạo cái cơ hội cho mình để tiếp cận với Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người mà không niệm Phật, không quy y, không gì hết, đợi tới trước lúc chết rồi chúng ta niệm 10 câu niệm Phật thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc, khỏi tu cho nó khỏe, phải không? Như vậy thì người này đã sai lầm rồi. Sai lầm chỗ sao? Là nếu lúc đó chúng ta không có cơ hội niệm 10 câu thì sao? Mà nếu có cơ hội niệm 10 câu do cái ban hộ niệm nào đó để nhắc nhở chúng ta hộ niệm 10 câu, nhưng mà tâm của chúng ta lúc đó là nhớ tới còn cái nhà ở trên đường mặt tiền chưa có sang tên, phải không? Còn chục cây vàng ở trong két sắt, phải không? Còn 1 tỷ đồng đang gửi ở nhà băng, thì lúc đó tâm chúng ta tán loạn chứ không có nhất tâm bất loạn được. Tuy là miệng niệm được 10 câu Nam Mô Di Đà Phật nhờ ban hộ niệm nhắc nhở mình cũng niệm được, nhưng mà tâm thì vẫn tán loạn bởi nhà cửa tiền vàng, thì lúc đó sao có việc được? Thì lúc đó ai mà rước, đúng không? Đâu có tạo được cơ hội cho mình đâu. Nhưng nếu chúng ta hàng ngày chúng ta niệm Phật, hàng ngày chúng ta thực hành một cái hạnh buông xả, ví dụ như là bây giờ mình biết là già rồi, phải không? Vô thường đến bất chợt lúc nào mình đâu có biết đâu. Đức Phật dạy cái đời sống chúng ta chỉ có thở ra rồi hít vô trong vòng một hơi thở thôi thì đã qua một đời sống khác rồi. Mình biết như vậy rồi, đã bao năm làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như vôi, không? Bây giờ trời đã xế chiều rồi, không? Một chút là hoàng hôn sẽ đến và bóng tối sẽ bao trùm lên mình, biết ngày nào lò thiêu bình hưng hòa phực lửa chứ đâu biết được đâu, phải không? Như vậy thì làm sao? Vậy thì cái nhà này giao cho hai, vàng này giao cho thằng ba, phải không? Đó, tiền này giao cho thằng tư, giao đâu đó đàng hoàng hết rồi ha. Nói giao cho thằng hai thì bữa nào mẹ đi đạo tràng phải đưa cho mẹ ít nha, hợp đồng đâu đó đàng hoàng thì nuôi mình. Được đóng sổ bảo hiểm, bệnh thì có bảo hiểm nó lo, khỏi cần gì hết. Chúng ta không lo lắng gì hết. Ở đây kết cái nhân duyên niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ai hú đi chùa nào cũng đi, kệ sao hết á, cứ đi ở cho vui, đi cúng dường, đi bố thí để tạo cái duyên lành đối với Phật Pháp. Thì lúc đó đó quý vị, ban hộ niệm chưa kịp đến ở đây hấp hối rồi thì sao quý vị? Chúng ta cứ niệm Phật, hồi nào giờ niệm thì giờ cũng nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới chư Phật, mình niệm. Và lúc đó niệm không còn vàng, không còn tiền, không còn gì, niệm tới tâm không không này, niệm tới tâm này thì chúng ta sẽ đến cái nhất tâm quý vị rất là dễ dàng. Lúc đó sẽ ngồi gom tâm Nam Mô Di Đà Phật đi cái vèo một cái tới Tây Phương rồi mà ban phòng niệm lại chưa kịp tiễn đưa, phải không? Như vậy thì quý vị làm được gì không? Được không? Tập. Làm được thì tập, phải không? Làm không được thì phải tập. Nhưng mà hy vọng là quý vị sẽ làm được, do chúng ta hiểu được cái ý pháp. Ở đây chúng ta tập để tạo thành cái thói quen, để tạo cho mình có một cái cơ hội. Cơ hội đi đâu đó quý vị? Cơ hội chúng ta được chuyển hộ khẩu từ Ta Bà ô trượt trong ngõ hẻm, đi đến Tây Phương rộng thênh thang, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Chuyển hộ khẩu chứ, ở đây hoài sao, phải không? Hồi nào tới giờ hộ khẩu mình đăng ký, mình cũng chuyển liên tục quý vị. Bây giờ đang hộ khẩu ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề, tắt hơi cái lỡ tham quá, chuyển sang hộ khẩu cõi Ngạ Quỷ, phải không? Lỡ sanh quá chuyển hộ khẩu xuống địa ngục, mà lỡ si mê quá chuyển hộ khẩu qua súc sanh, phải không? Như vậy thì chúng ta chuyển hộ khẩu này liên tục, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không chịu chuyển hộ khẩu các cái chỗ đó nữa, các cái chỗ sanh tử sanh diệt chúng ta không chuyển nữa, mà chúng ta chuyển hộ khẩu về Tây Phương Cực Lạc. Nó chỉ về đó thôi à, chúng ta mới về. Như vậy thì chúng ta tạo cái cơ hội cho chúng ta, gọi là tạo duyên. Quý vị, quý vị tạo cho mình cái duyên lành đối với Phật Pháp, hay người ta gọi là kết duyên á, à, kết duyên lành với Phật à, Phật Pháp. Nhưng mà do chúng ta ở đây à, chúng ta có một cái mối quan hệ của vợ chồng, của cha con, của anh em, của bạn bè. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi, sao cái tình, cái nghĩa nó bạc trắng như vôi đó quý vị. Hai cô này đi đầu tràng à, cái con cái ranh đất cặp nhà bên. Bây giờ cái cô này xây cái bức tường, ngã cái bức tường nghiêng qua bên kia một cục gạch, và cái cô kia là đập, kêu đập cái bức tường xây lại cho chính xác lên. Cô này đã hơi lỡ rồi, tôi xây vậy ngã bức tường qua vậy á, cô kia lấy búa ra đập. Cái cô mà bị ngã qua lấy búa ra đập, cô này là nếu á mà cô mà đập cái bức tường của tôi nè, thì bây giờ tình nghĩa chúng ta mấy chục năm đi đạo tràng kể như là đoạn tiệt, kể như là đoạn diệt. Cô kia nói là bây giờ tôi chỉ cần theo pháp lý thôi, dầu cho tình nghĩa chúng ta bị đoạn diệt đi nữa thì tôi cũng phải đập. Hỏi là như vậy á, hồi trước á thì kêu bằng huynh ấy, kêu bằng tỷ với muội không à, bây giờ á cứ xăng tay áo vô, mày dám đập không? À, xăng tay áo vô rồi mày dám đập không? Hai cái chân mày nhích ngược lên, có mặt đỏ xưng bừng, phải không? Hồi trước á đi đạo tràng từng bước Nam Mô A Di Đà Phật, tướng đi nhẹ nhàng, cái chân mày nó cong ngược qua lại, miệng cười nhãn như hoa sen, bây giờ miệng không phải hoa sen mà miệng thành quay sách. Đó, sách ngược lên nha, chứ mày nhẫn lên đó, mặt nhăn lên đó, căng găng trắng lại, mày dám đập không? Cô kia ra mày thách tao hả, đập cho mày coi, lấy búa đập rầm. Rồi hai bên ở bên đây không, cái câu niệm Phật ngày nào, cái tướng duyên dáng ngày nào không còn nữa. Hai bên xăng tay áo lên, rồi đầu mới đấu, khi mà đấu võ mồm, đấu qua đấu lại, toàn là kiếm những từ cay độc nhất. À, mỗi lần á niệm Phật ra những đó sen hồng, niệm Phật ra đường ra mật, bây giờ sao mà cái ngã cục gạch qua đập một đứa thôi nó làm tan tành đi hết quý vị. Bây giờ tìm những cái lời nào cay độc nhất, cay cú nhất, những kỷ niệm nào buồn nhất nhắc lại. À, hồi trước nè ta thấy cái chân mày ghẻ không nè, đầu mày nổi một nhọt nè, mới nói lên cho cả làng này biết luôn. À, thấy không, nói ra toàn là những cái lưỡi câu quăng vô móc cái thịt người kia, giật lại người này nói ra phang lưỡi hái qua làm cắt đứt, à, làm đau đớn cả tâm hồn hai bên hết quý vị. Và từ đó vĩnh viễn về sau luôn là hai người này không còn nhau qua lại. Vừa sáng thức dậy mở cửa ra, mỗi lần Nam Mô Di Đà Phật xá nhau, bây giờ vừa mở cửa ra nghinh mặt lên hứ ngay. Ta gọi là chữ gì quý vị? Hết duyên rồi. Bữa trước còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên thì đi sớm vậy chưa, có một mình miền Tây thiên chữ ơn, nó còn mình ơn. Như vậy mà có người đòi tự giận, có người đó là hết duyên rồi mà lại đòi tự giận. Hồi nào tới giờ dựa vào một cái người không bà con thân thuộc gì hết đó quý vị, dựa vào 20 năm, tự nhiên cái người không bà con thân thuộc này không muốn dựa vào mình nữa mà dựa vào một người khác trẻ hơn, đẹp hơn, thì người này lại là đòi tự giận, à, tự giận chết quý vị. Quý vị thấy cái này chưa, gọi là gì? À, gọi là ngoại, ngoại gì? Ngoại tình. À, đi tìm một cái khác, người ta rất là đau khổ trong cuộc đời, nhưng mà mai mốt gặp những trường hợp này quý vị Phật tử nói là hên quá, hết duyên rồi. Mà cái duyên này là duyên gì? Cái duyên trói buộc ở trong sanh tử luân hồi. Hết duyên trói buộc rồi, ta tháo ra giùm mình rồi mà mình không cảm ơn cho người ta nữa, mai mốt quá đừng có gặp người kia mà chửi mà mắng chi. Gặp người kia mô Phật cảm ơn nhiều, hỏi gì cảm ơn gì tôi? À, là cái xe mà tôi xài mấy chục năm mà nó rơ đùm sơn liếp vậy, rơ hết rồi, mai mốt cô đem về cô sửa cho chết. À, cô đem đi sửa đi chở bệnh viện ha, bệnh hoài, lớn tuổi rồi bệnh hoài, phải không? Đi sửa đùm sửa sơn sửa liếp mà thay đồ hoài, thay đồ mà chạy nó cũng rơ hết nè. À, bây giờ thay vì mình lại bị cái nạn đó, mình lại bị cái nạn là phải thay đồ mới, tân trang đồ lại tốn tiền tốn công tùm lum hết, bây giờ ai tự nhiên lại gánh cho mình cái hên quá đi chùa tôn dân niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thảnh thơi quá, Nam Mô giờ Phật an lạc quá, cảm ơn nhiều nghe, thấy không? Như vậy thì mình biết duyên á thì nó hợp thì gặp nhau, hết duyên thì nó lại tan tan ra, phải không? Như mà hết duyên rồi quý vị, nhưng mà còn phải dây dưa nhau mấy đứa con, phải không? Còn phải đem tiền về trợ cấp tháng nhiêu nhiêu đó, không trợ cấp thì cũng không được. Như vậy người ta gọi là hết duyên mà còn nợ. Hết duyên mà còn nợ. Như là có những cái trường hợp chia tay rồi nạnh ai nấy sống, có một cái những cái gia đình riêng thì hết duyên hết nợ luôn, phải không? Nhưng mà có những trường hợp rất là vui như thế này, ở chung một nhà hai người gặp nhau hoài, sống với nhau tiền túi ai nấy giữ, ai làm ai nấy xài, như vậy thì còn duyên mà hết nợ, không nợ nần gì nhau á. Tiền bà muốn đi chùa đi, tiền tôi á thì tôi muốn đi nhậu đi à, không sao cả. Như vậy thì mình biết cái chữ này còn hết hơn thua với nhau cùng cái chữ duyên này. Nếu chúng ta gặp những cái điều mà ác trong cuộc sống này để mà chúng ta không có phước để chống đỡ, chúng ta sẽ bị như là cái anh kia bị xe như vậy, thì cái đó ta gọi là ác duyên. Còn gặp những người giúp đỡ ta thì chúng ta lại gặp là thiện thiện duyên, phải không? Rồi khi mà chúng ta không có những thiện duyên đó thì chúng ta phải tạo duyên lành, chúng ta tạo cái duyên mới cho mình, chứ không phải là mình chỉ ngồi một chỗ. Có những người á, ta ngồi người ta chờ sung rụng quý vị. Thầy bói bói tôi nè, sao mà cái tướng này ông lại nói tôi tướng sang lắm mà bây giờ tôi lại không còn tài sản, không còn nhà cửa gì hết. Ông thầy bói là tôi nói đúng rồi. Họ nói đúng sao? Là tướng này tướng sang mà không phải là sang trọng mà là sang nhà. Tại đánh bài thua, cá độ thua phải sang nhà chứ sao? Bữa nay nói tướng sang, hỏi sang gì? Phải nói cho tôi chắc nha. Chứ còn tôi nói là sang nhà coi chừng nên nó hỏi tướng sang, hỏi sang gì, hỏi có duyên duyên gì, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là mình phải tạo cái duyên lành mới bằng cách mình giúp đỡ người khác, nên người khác mới giúp đỡ mình. Mình tạo cái duyên đối với Đức Phật A Di Đà bằng cách mình phải niệm Phật, mình phải cầu và với nguyện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình phải quy y theo ngài và mình niệm tới hồng danh của ngài hàng ngày hàng ngày. Và khi mình muốn bỏ nơi này để về nơi khác thì tất cả những cái gì ở bên đây mình không còn liếng còn lưu, vọng trần thì phải trở lại lại trần chứ sao, phải không? Nên trong cái đời sống của con người gặp rất là nhiều những cái ác duyên mà chúng ta không có lường trước được. Nếu chúng ta không đủ phước thì chúng ta không vượt qua, nên chúng ta phải tạo phước, chúng ta phải làm phước. Và nếu chúng ta không có đủ phước